chúng ta liền thấy vô cùng thù thắng. Mười phương tam thế, hết thảy chư Phật đều tham dự pháp hội này. Trong hết thảy kinh điển Đại Thừa, từ trước tới giờ chưa từng chứng kiến cảnh giới thù thắng như vậy. Đâu có bao giờ trong một lần giảng kinh mà hết thảy chư Phật đều tham gia, chưa từng nghe qua. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy cảnh giới này. Trong hội giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, chúng ta cũng thấy cảnh giới này. Nhưng không phải vừa mở đầu tất cả chư Phật, chư Bồ Tát liền tới tham dự. Trong kinh Tịnh Độ đến phần lưu thông mười phương chư Phật tán thán. Trong kinh Di Đà chúng ta thấy có ghi sáu phương Phật. Trong bản kinh dịch Di Đà của Ngài Huyền Trang có ghi mười phương Phật. Đây là vì bản dịch kinh của Ngài La Thập đã lược bớt. Tuy lược bớt nhưng ý nghĩa vẫn viên mãn. Hết thảy chư Phật tán thán nhưng chẳng nói rõ ràng như trong kinh này. Pháp hội vừa mở đầu thì chư Phật Như Lai liền tới tham dự, mãi cho tới khi pháp hội kết thúc, chư Phật tham dự suốt từ đầu tới cuối. Những vị Bồ Tát, những vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đi theo chư Phật cũng vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói về những chúng Bồ Tát, chúng thần hộ pháp này rất nhiều, rất chi tiết, tổng cộng nói tới 10 loại. Kinh Địa Tạng tuy không nói chi tiết nhưng ý tứ cũng rất viên mãn, giống như kinh Hoa Nghiêm vậy. Tải dĩ nhân thiên chư chúng sanh đẳng, vị xuất tam giới tại quả trạch trung giả phó chúc ư nhữ. Dịch nghĩa một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Chữ tải cùng với chữ tái lặp lại, thời cổ thường dùng chữ này. Tải nghĩa là thêm một phần, phía trước đã giao phó, bây giờ lại giao phó thêm lần nữa, sợ ngài quên việc này. Nhân thiên chư chúng sanh là chỉ chúng sanh trong lục đạo, vị xuất tam giới chưa ra khỏi tam giới cũng chỉ chúng sanh trong lục đạo. Tại quả trạch trung, ở trong nhà lửa. Quả trạch là tỷ dụ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tam giới như nhà lửa, tỷ dụ cho là phiền não. Chỉ cần phiền não không đoạn thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp, nhân quả tuần hoàn, biển khổ không bờ bến. Bạn tạo ác nhân, cảm chiêu ác quả, lúc chịu ác báo, tại sao thêm ác nhân, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khỏi. Những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong kinh Phật thường dùng danh từ kẻ đáng thương, đặc biệt là chỉ chúng sanh trong lục đạo. Ngài đem trọng trách độ tận chúng sanh trong lục đạo này giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao Đức Phật giao cho Địa Tạng Bồ Tát mà không giao cho những Bồ Tát khác? Nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi. Địa Tạng tượng trưng cho pháp căn bản. Pháp căn bản là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Nếu không thể làm được thì bất cứ pháp môn nào khác cũng không làm được. Cho nên ngoài Địa Tạng Bồ Tát ra, Đức Phật không thể giao phó cho ai khác. Đạo lý là như vậy. Vô lịnh thị chư chúng sanh đọa ác thú trung nhất nhật nhất dạ. Dịch nghĩa, ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm. Đây là lòng từ bi của Đức Phật, quyết không chịu nhìn thấy chúng sanh tạo ác nghiệp đọa vào tam ác đạo. Đọa bao lâu? Một ngày một đêm Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Chúng sanh đọa vào ba đường ác, đúng là tự làm tự chịu. Tuy Đức Phật từ bi thấy chúng sanh đọa lạc cũng chẳng làm gì được. Tại sao có hiện tượng như vậy? Vì chúng sanh không chịu nghe lời dạy, không chịu nghe lời khuyên. Vậy thì đâu còn cách chi? Phật khuyên chúng sanh, ma gạt chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đều chịu gạt, chớ không chịu nghe lời khuyên. Đi theo ma thì sẽ rơi vào ba đường ác, đi theo Phật mới có cơ hội thoát ra khỏi tam giới. Dù chỉ một ngày một đêm, Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Hà huống cánh lạc ngũ vô gián cặp A Tỳ địa ngục, động kinh thiên dạng ức kiếp vô hữu xuất kỳ. Dịch nghĩa, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn dạng ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Đây là lời Đức Phật dạy nói trong pháp hội này. Phật tuyệt đối không nói dối. Thời gian đọa vào ngũ vô gián địa ngục dài bao lâu? Ngàn dạng ức kiếp. Trong ba cõi thiện chẳng có thời gian dài như vậy. Mọi người đều biết thọ mạng ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ có 8 vạn đại kiếp. Từ đây chúng ta mới thật sự hiểu được, nếu chúng sanh trong lục đạo không thể thoát khỏi tam giới thì thời gian đọa trong ác đạo nhất định sẽ dài lâu, thời gian trong tam thiện đạo sẽ ngắn ngủi. Đọa vào địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ rất dễ dàng, đặc biệt là trong xã hội hiện nay, việc tạo tội nghiệp như chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, quỷ bán tam bảo, phá hòa hợp tăng đều là nghiệp nhân đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xã hội hiện nay, có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này: ngũ nghịch thập ác, 10 nghiệp ác, thân tạo giết, trộm, dâm, khẩu nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc, lời ý ngữ, ý khởi tham sân si. Ai không tạo những nghiệp này? Tuy chúng ta học Phật, mỗi ngày lạy Phật, mỗi ngày niệm kinh, nếu ba nghiệp thân ngữ ý chúng ta vẫn chẳng thiện y như cũ thì vẫn đọa lạc. Chẳng phải nói 10 niệm Phật lại Phật sẽ không đọa ba đường ác. Chẳng phải nói người niệm Phật lại Phật sẽ không đọa ba đường ác. Mọi người hãy coi đoạn chót của cuốn Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao, trong ấy Pháp Sư Quán Đảnh có ghi ra 100 thứ quả báo của sự niệm Phật. Trong 100 quả báo khác nhau này, điều thứ nhất là địa ngục. Người niệm Phật làm sao rơi vào địa ngục? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là lời người xưa nói: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Trong tâm nghĩ chuyện ngũ nghịch thập ác, miệng niệm Di Đà có ích chi? Vẫn phải đọa vô gián A Tỳ. Đây là việc chúng ta phải hiểu, phải cảnh giác. Một người thật sự muốn tu học phải hạ thủ công phu nơi tâm địa, đối với hết thảy chúng sanh tuyệt đối không khởi ác ý. Cái gì là ác ý? Bất cứ một ý niệm ác nào trong thập ác đều là ác ý, tuyệt đối không được khởi lên. Không khởi ý niệm ngũ nghịch thập ác thì chúng ta mới có thể giữ được thân người. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng. Chuyện này tuy nói là khó, nhưng mọi người ai nấy đều có thể làm được, chẳng phải không làm được. Nhà nho cũng dạy người ta: khắc ý tác thánh, khắc phục ý niệm làm thánh. Niệm là vọng niệm, tức là những ý niệm ngũ nghịch thập ác. Nếu bạn có thể khắc phục những ý niệm này thì bạn sẽ là thánh nhân. Trong Phật Pháp thì khắc niệm sẽ làm Phật. Chúng ta biết những thứ này là phiền não tập khí từ vô thủy kiếp tới nay. Vì tập khí này trải qua thời gian quá dài, sức mạnh rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi lên. Chúng ta muốn khắc phục cũng không khắc phục nổi. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp, có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Nhiều phương pháp đường lối như vậy chẳng qua chỉ là phương pháp khắc phục vọng tưởng tập khí mà thôi. Đối với chúng ta, phương pháp thuận tiện thù thắng đơn giản dễ dàng nhất chẳng có gì hơn là niệm Phật. Ý niệm vừa khởi lên thì lập tức thay đổi thành A-di-đà Phật. Làm được như vậy thì gọi là công phu đắc lực, nhất định đừng cho ác niệm sanh khởi. Niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai liền chuyển đổi trở lại, đó gọi là niệm Phật. Người như vậy mới gọi là biết niệm Phật. Lâu dần công phu đắc lực. Công phu đắc lực nghĩa là những ý niệm này không khởi lên nữa, hạt giống nghiệp lực tập khí vẫn chưa đoạn, nhưng nhờ công phu của bạn đắc lực nên vọng niệm không khởi lên. Công phu như vậy trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến nghĩa là câu Phật hiệu này đích thật có thể hàng phục phiền não, có thể khống chế nổi tập khí. Kinh Phật nói làm được tới công phu này thì bạn chắc chắn sẽ sanh tịnh độ, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Tuy kinh tịnh độ có nói 4 cõi 3 bậc 9 phẩm, chúng ta hiểu rõ chớ đừng chấp chặt. Hiểu những việc này là trí huệ, không khởi phân biệt chấp trước là công phu của bạn. Nếu bạn cứ chấp trước cứng chắc trên những chuyện này thì phẩm vị khi bạn giảng sanh tới cực lạc thế giới sẽ thấp, phiền não tập khí của bạn vẫn còn rất nặng. Chúng ta biết là có một sự việc như vậy, tuyệt đối đừng ôm ấp nó trong tâm, đừng khởi phân biệt chấp trước thì tâm bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh, phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ cao. Đạo lý là như vậy. Huống chi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học thù thắng, khác giới cõi nước của hết thảy chư Phật ở mười phương. Hết thảy cõi nước chư Phật trên sự tướng thì đích thật không bình đẳng, nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới bình đẳng. Bồ Tát ở cõi phàm thánh đồng cư và Bồ Tát ở cõi thật báo trang nghiêm cùng nhau nghe kinh. Việc này đích thật chúng ta chưa từng thấy trong các kinh khác. Thế giới những khác chẳng có sự việc như vậy. Việc này chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Tuy có bốn cõi này hợp lại với nhau, trong đó không có ngăn cách, không có chướng ngại. Bốn cõi này ở cùng một chỗ là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chư Phật gọi là pháp khó tin. Nói tới đây, chúng ta thường dùng một tỷ dụ thiển cận cho mọi người hiểu rõ. Giống như chúng ta đi học trong trường dạy, những trường học thông thường thì học trò khác cấp với nhau sẽ vào lớp học khác nhau. Học sinh lớp 1 thì học trong một phòng, lớp 2 học ở phòng khác, lớp 3 sẽ học ở một phòng khác nữa. Tình huống ở Cực Lạc thế giới rất đặc biệt. Lớp ấu trĩ, lớp tiểu học và lớp tiến sĩ đều vào cùng một lớp học. Tình huống này rất đặc biệt, chúng ta chưa từng nghe qua. Trình độ cao thấp khác nhau đều học chung trong cùng một lớp học, đó gọi là pháp giới bình đẳng. Những trường học thông thường của chúng ta, đại học và trung học chắc chắn sẽ không bao giờ học chung lớp. Trung học và tiểu học cũng không bao giờ học chung lớp, đó là không bình đẳng. Còn thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Tuy bình đẳng, trình độ của mỗi người đích thực khác nhau. Thí dụ lúc vào cùng một lớp học, Bồ Tát cõi thật báo nhìn thấy báo thân A-di-đà Phật, còn Bồ Tát cõi phàm thánh đồng cư chỉ nhìn thấy ứng thân của A-di-đà Phật. Đây là chỗ khác nhau. Nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật cũng khác nhau, nhưng tất cả đều ở chung trong một lớp học. Phật chẳng có hiện hai tướng, Phật chỉ hiện một tướng, mỗi người nhìn thấy và cảm nhận chẳng giống nhau, nhưng tuyệt đối là chung một chỗ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Do đó, chư Phật khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật là rất có đạo lý. Khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật là ái hộ chúng ta đến cùng cực. Đó mới chân chánh là pháp cứu cánh, lìa khổ được cánh, được niềm vui cứu cánh. Như vậy mới thật sự viên mãn. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng, tức này Địa Tạng, lại gọi ngài Địa Tạng. Trong kinh mỗi khi Đức Phật gọi tên thì chắc chắn sẽ có khai thị quan trọng, kêu tên để nhắc người đó. Thị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, dịch nghĩa chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Nam Diêm Phù Đề này là chỉ địa cầu chúng ta. Đức Phật xuất hiện ở nơi đây, đối với chúng sanh ở nơi đây đặc biệt quan tâm. Chí tánh vô định tập ác giả đa, túng phát thiện tâm tu du tức thoái, nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng trưởng. Dịch nghĩa: chí tánh không định, kẻ quen thoái ác thì nhiều, dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thoái thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Trong sáu câu này, Đức Phật đã chẩn đoán và nói ra gốc bệnh chung của chúng sanh trong thế giới hiện nay, đó là gốc bệnh của chúng ta. Chúng ta phải biết chí tánh vô định, câu này rất quan trọng. Chí có thể nói là nguyện vọng của họ, tánh có thể nói là tánh tình của họ. Vô định nghĩa là biến đổi quá nhiều. Nói thật ra, niệm niệm đều khác nhau. Phật Bồ Tát gặp những chúng sanh này cũng khó độ. Chí tánh vô định nghĩa là tâm tình tư tưởng tán loạn. Thông thường chúng ta gọi là người đó không có chủ ý, chẳng có chủ tể. Giả lại tập ác giả đa, tập là tập tánh ác nhiều, thiện lại ít. Trong sách Nhà Nho chúng ta thấy, Mạnh Tử nói tánh người thiện, Tuân Tử nói tánh người ác. Mạnh Tử và Tuân Tử đều là hiền nhân. Tánh người rốt cuộc là thiện hay ác? Trong Phật Pháp nói ác nhiều, thiện ít. Cách nói của thánh nhân đích thực cao minh hơn họ. Cách nói của Khổng Lão Phu Tử khác với họ. Phu Tử nói tánh tương cận, tập tương diễn. Chữ tánh mà Khổng Tử nói trong câu này nghĩa là chân tánh. Chân tánh của hết thảy chúng sanh đều giống nhau, chẳng sai khác. Chân tâm bổn tánh, tánh này giống nhau, tập tương diễn, tập tánh khác nhau. Do đó chữ tánh mà Mạnh Tử và Tuân Tử nói chẳng phải là chân như bổn tánh, mà là tập tánh. Ngày nay chúng ta gọi tập tánh là tập quán, thói quen cứ lặp đi lặp lại riết rồi trở thành tự nhiên. Tập tánh chẳng phải do đời này tạo thành, mà là từ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo thành. Do đó phiền não nhà Phật gọi là câu sanh phiền não. Bạn vừa sanh ra đã mang theo phiền não, chẳng do đời này học mà có, mà do tập khí đời trước tạo thành, nên gọi là tập tánh. Tập tánh chắc chắn là ác nhiều thiện ít. Chư vị đã đọc Bách Pháp Minh Môn Luận, trong đó nói phiền não tâm sở có 26 thứ, thiện tâm sở chỉ có 11 thứ. Cái nào nhiều hơn? Thiện tâm sở chỉ có 11 thứ, còn ác tâm sở tới 26 thứ. Ác nhiều thiện ít, huống nữa là sức mạnh của ác to lớn, sức của thiện yếu ớt. Do đó người thường khi gặp thiện pháp, dù phát thiện tâm, trong khoảnh khắc liền lui sụp, rất khó giữ được lâu dài. Khi gặp ác pháp thì niệm niệm tăng trưởng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Khi gặp thiện pháp, thiện tâm sở quá ít, sức lực yếu ớt, chẳng dễ giữ được lâu. Tại sao ác pháp có thể gia tăng? Vì ác tâm sở quá nhiều, sức lực mạnh mẽ. Do đó chúng ta thấy nhiều người có cơ hội tiếp xúc tới Phật Pháp là rất tốt. Họ cũng tới nghe giảng, cũng tới niệm Phật, nhưng chẳng bao lâu sau liền nghe nói họ đã đi học ngoại đạo, học pháp môn khác. Đây là do nguyên nhân gì? Đạo lý là ở chỗ này. Tuy có cơ hội tiếp xúc đến thiện pháp, thiện căn của họ yếu ớt, chẳng thể duy trì được lâu, nhất định sẽ thoái chuyển. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, chúng ta biết như vậy là bình thường. Nếu sau khi tiếp xúc thiện pháp họ không thoái chuyển, như vậy là không bình thường. Trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người có thể không thoái chuyển. Khi gặp ác duyên họ cũng không thoái chuyển, gặp thiện duyên họ càng tinh tấn. Chúng ta phải biết người như vậy là người có thiện căn sâu dày. Người như vậy trong một đời này chắc chắn sẽ thành tựu. Đây là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho nên sáu câu này là lời Đức Thế Tôn chẩn đoán chung cho căn bệnh của chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Chúng ta cũng bao gồm trong đó. Chúng ta phải có tánh cảnh giác cao độ, thật sự phải học theo pháp Tạng Tỳ Kheo. Chúng ta phải trụ chân thật huệ. Khi trụ chân thật huệ thì chí tánh sẽ định. Nếu không trụ chân thật huệ thì chí tánh làm sao định được? Cho nên người ta thường kiến dị tư thiên, vô túc quán giả, thấy lạ nghĩ khác không trách họ được. Chí tánh của họ không định. Chỉ có trụ chân thật huệ, thực sự biết tu hành đúng như lời dạy, tuyệt đối xa lìa danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, thì chúng ta mới có thể bảo đảm đời này chắc chắn thành tựu. Thế pháp có thể ảnh hưởng người ta, có thể dụ dỗ người ta. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải thấy thấu suốt chân vọng hư thật, thiện ác, thị phi lợi hại. Mỗi thứ đều phân biệt rành rẽ. Tự mình phải biết rõ mình phải nên đi theo con đường nào. Gần đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông thật sự là Bồ Tát chứ không phải là người thường. Ông muốn tổ chức Phật học viện, đây là việc tốt. Nếu Phật học viện này phải chịu sự chi phối hạn chế của pháp luật, chúng ta phải tuân theo điều lệ của pháp luật. Quý vị nghĩ coi có thể siêu việt tam giới hay không? Có thể ngộ nhập kinh điển hay không? Rất khó. Giáo học của Thế Pháp và giáo học của Phật Pháp hoàn toàn khác nhau. Mục đích của Thế Pháp là dạy cho bạn có được kỹ năng, còn Phật Pháp cho bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Pháp thế gian dạy bạn học, học rộng nghe nhiều, còn Phật Pháp dạy bạn định. Phật Pháp là đạo, ngay cả Lão Tử cũng hiểu nguyên lý này. Di học nhật ích, di đạo nhật tốn, tức chăm học tập thì kiến thức tăng trưởng, còn chăm lo nơi đạo thì dục vọng ngày càng giảm bớt. Cho nên hai nền giáo dục này khác nhau. Phật Pháp là đạo, Thế Pháp là học. Học thì càng nhiều càng tốt, tăng thêm thường thức, đó gọi là học thức. Bạn phải học rộng nghe nhiều. Phật Pháp tu đạo, đạo thì phải một môn thâm nhập, có đi sâu vào một môn thì bạn mới được định, mới có thể mở mang trí huệ. Từ xưa tới nay Phật Pháp chẳng có nghe nói việc tạo Phật học viện, thậm chí xây một lớp Phật học cũng không có. Phật học viện, lớp Phật học bắt đầu có từ lúc nào? cuối đời nhà Thanh mới bắt đầu. Âu Dương Cánh vô tổ chức Nội Học Viện, Hạ Môn tạo dựng Mân Nam Phật Học Viện, Đại sư Thái Hư tạo dựng Vũ Hán Phật Học Viện. Cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc mới bắt đầu có những Phật Học Viện này, trước kia chưa từng nghe qua. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp suốt 49 năm, chứ Ngài chẳng mở lớp Phật học, chẳng mở Phật Học Viện, mỗi ngày đều dạy học. Phương thức dạy học hồi trước rất giống lối dạy trong trường tư thục của Trung Quốc thời xưa, tuy chẳng có tổ chức như trường học hiện nay, nhưng đời nào cũng dung bồi hiền nhân, cao tăng đại đức mỗi thời đại, mỗi địa phương đều có rất nhiều. Sau khi Phật Học Viện được tạo dựng, rất ít cao tăng đại đức từ Phật Học Viện ra, thua xa thời xưa. Có một năm khi giảng kinh ở Hương Cảng, tôi gặp Pháp Sư Diễn Bồi, chúng tôi rất ít gặp mặt. Ngài viếng Hương Cảng, nhiều Pháp Sư ở Hương Cảng tiếp đón Ngài, dẫn Ngài đi tham quan, họ muốn một chiếc xe bus. Hôm đó tôi cũng có tham dự nên tôi có dịp gặp Ngài. Trên xe có rất nhiều vị là học trò của Ngài. Pháp Sư Diễn Bồi rất cảm kích và nói với tôi, Ngài nói hiện nay những Pháp Sư thật sự đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp đều chẳng xuất thân từ Phật Học Viện. Ngài chỉ tôi và nói, đó là kể cả ông ở trong đó. Chúng tôi tiếp nhận giáo dục tư thục, chẳng phải giáo dục chánh quy của nhà trường. Khi tôi học triết học cũng là giáo dục tư thục, chẳng phải học từ nhà trường, chẳng từ hệ triết học trong trường đại học. Tôi học triết học ở nhà giáo sư Phương Đông Mỹ, mỗi tuần giáo sư dạy tôi 2 giờ đồng hồ, học trò chỉ có mình tôi, một thầy một trò, chúng tôi xuất thân như vậy. Học Phật Pháp cũng vậy, 3 năm đầu tôi thân cận Đại sư Chương Gia, Đại sư cũng dạy tôi mỗi tuần 2 giờ, cũng là một thầy một trò, tôi theo học Đại sư Chương Gia hết 3 năm. Từ cơ sở này, sau đó tôi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo thầy học giảng kinh thuyết pháp. Do đó giáo học Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt. Phương pháp của giáo dục học Phật Pháp khác với thế gian, mục tiêu cũng khác, hiệu quả đương nhiên sẽ khác nhau. Giáo học Phật Pháp truy cầu trí huệ, đức năng, tánh đức tỏ lộ y theo kinh điển Phật Pháp để nói. Khóa trình tu học của giáo học Phật Pháp chính là giới định huệ tam học. Giới học là dạy chúng ta làm thế nào xử sự ưu đãi tiếp vật. Huệ học dạy chúng ta nhìn thấu, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Định học dạy chúng ta buông xuống, khôi phục tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng sanh. Do đó, từ giáo học này, chúng ta có thể đạt được thọ dụng thật sự. Đích thật là phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui. Cả đời Thế Tôn dùng lý niệm này, tâm chỉ này để dạy học trò. Từ đó về sau, mỗi đời cao tăng đại đức đều noi theo lời dạy của Đức Phật, chẳng trái nghịch với tâm chỉ này, noi theo đó mà lưu truyền ban bố Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong thời đại ngày nay, làm thế nào có thể dung hợp quy tắc của giáo học thế gian lại có thể không trái nghịch với tâm chỉ giáo học của Đức Phật, thì Phật Học Viện như vậy mới có thể tận thân tận mỹ. Thì Phật Học Viện như vậy mới có thể tận thiện tận mỹ, mới không đến nỗi chạy theo Phật học. Nếu chạy theo Phật học thì chúng ta sẽ thất bại. Đó là coi Phật Pháp như môn nghiên cứu học thuật thế gian, không đạt được thực dụng. Chúng ta phải học Phật. Học Phật và Phật học là hai sự việc khác nhau. Học Phật thì sẽ thành Phật, còn Phật học chẳng thể giải quyết vấn đề. Học Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Kế đó Đức Thế Tôn nói, dĩ thị chi cố ngô phân thị hình bách thiên ức quá độ, tùy kỳ căn tánh nhị độ thuyết chi. Dịch nghĩa vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để quá độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Câu này Đức Thế Tôn làm gương cho Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dùng vô lượng vô biên phân thân ứng hóa trong thế gian, nên dùng thân gì để độ được thì Ngài sẽ hiện thân đó, nên dùng pháp môn gì để độ thì Ngài sẽ nói những pháp môn đó. Hiện nay trong thế gian của chúng ta có chư Phật, Bồ Tát hiện diện hay không? Trong sự tưởng tượng của chúng tôi thì nhất định là rất nhiều. Tại sao vậy? Hiện nay chúng sanh gặp nạn, lòng từ bi của Phật Bồ Tát vô cùng khẩn thiết, nhất định là rất nhiều. Các ngài không lộ thân phận nên chúng ta không biết mà thôi. Sách vở Trung Quốc đời xưa ghi những vị bộc lộ thân phận không nhiều, chỉ có vài vị mà mọi người đều biết. Chúng ta biết Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền hóa thân, A Di Đà Phật tái lai chúng ta biết được gồm có Vĩnh Minh Viên Thọ, đây là tổ thứ 6 của tịnh tâm chúng ta. Ngài A Di Đà Phật tái lai, Hòa thượng Phong Can hồi đó ở chùa Quốc Thanh cũng là A Di Đà Phật hóa thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai, nghe nói truyện ký ghi lại Đại sư Trí Giả là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Đại sư Thiện Đạo cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài là tổ thứ 2 của Tịnh Độ Tông. Gần đây nhất Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Vào thời nhà Tống, Hòa thượng Bố Đại thời Nam Tống là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Đây là những vị Phật Bồ Tát mà thân phận đã tiết lộ, hiện nay mọi người đều biết. Còn những gì chẳng lộ thân phận thì quá nhiều đi thôi. Thế Tôn làm gương, khi Đức Phật thị hiện nên dùng thân gì độ được thì Ngài sẽ thị hiện thân ấy. Tùy kỳ căn tánh, nhi độ thoát chi. Câu này đối chúng ta vô cùng quan trọng. Giáo hóa chúng sanh là việc vô cùng hoạt bát, chẳng phải là phương pháp cứng nhắc như khúc gỗ, nhất định phải biết ứng theo căn cơ mà thuyết pháp, tùy theo căn tánh chúng sanh mà độ họ, pháp ấy hoạt bát linh động biết bao. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng: Ngô Kim Ân Cần Dĩ Thiên Nhân Chúng Phó Chúc Ư Nhữ. Dịch nghĩa: này Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Lại kêu tên ngài Địa Tạng, đặc biệt dùng chữ ân cần, ngữ khí càng về sau càng trân trọng, càng khẩn thiết. Đức Phật giao phó những chúng sanh đang chịu khổ nạn trong lục đạo cho ngài Địa Tạng, dùng trí huệ từ bi thần lực của ngài để giúp đỡ những người này. Vị lai chi thế, dịch nghĩa là vào đời vị lai. Vị lai là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, thời đại ngày nay chính là thời vị lai. Nhược hữu thiên nhân cập thiện nam tử thiện nữ nhân, dịch nghĩa: nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử nào. Chúng ta biết người cõi trời đều là người thiện, họ tu thập thiện nên mới được sanh lên trời. Do đó người cõi trời thiện nhiều ác ít, càng lên cao càng thiện. Người cõi trời dục giới còn một số ác niệm, đến cõi trời sắc giới công phu thiền định sâu rồi, ý niệm ác dục hoàn toàn bị phủ kín, bị điều phục. Tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử thiện nữ nhân trên thế gian rất thấp, chẳng cao lắm. Sau đó ngài nói: Ư Phật pháp trung chủng thiểu thiện căn, nhất mau nhất trần, nhất xa nhất trích. Dịch nghĩa: ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân nói trong đoạn này khác với tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân nói ở đoạn trước. Đây là khi chúng ta đọc kinh, ý nghĩa của mỗi đoạn, tiêu chuẩn của mỗi đoạn khác nhau. Tiêu chuẩn ở đoạn này rất thấp. Trong Phật pháp trồng một ít thiện căn, chỉ có một tí xíu thiện căn, sau đó là tỷ dụ nhất mau. Mau là lông trên da chúng ta, là vật nhỏ nhất trong chánh báo của chúng ta. Nhất trần, một hạt bụi trong y báo. Một hạt cát, nhất trích là một giọt nước. Mấy chữ này đều hình dung số ít, nghĩa là nói dù trong Phật pháp trong một ít thiện căn như vậy, ông cũng không thể bỏ sót họ. Đây là lời Đức Phật dặn dò Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta tin tưởng sâu xa Địa Tạng Bồ Tát tuyệt đối sẽ y giáo phụng hành, tuyệt đối sẽ chẳng làm trái nghịch lời dặn dò của Thế Tôn. Do đó chúng ta được an ủi to lớn. Tuy thiện căn của chúng ta không nhiều, nhưng ở đây nói một cọng lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì thiện căn ít như vậy chúng ta cũng có. Điểm này là thật chứ không giả. Trong đạo tràng chúng ta vừa xưng danh hiệu Phật, cúi đầu lại một lại thì đã trồng thiện căn. Địa Tạng Bồ Tát đâu lẽ nào không chăm sóc chúng ta? Nếu Địa Tạng Bồ Tát không có biện pháp chăm sóc thì đó là vì chúng ta gặp ác duyên xong ý niệm ác cứ tăng lên. Vậy thì không có cách gì khác. Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát cũng không có cách chi chăm sóc. Ngài cũng cảm thấy tâm thì có dư nhưng không đủ sức, là vì chúng ta không nghe lời răn dạy. Nếu một ít thiện căn này của chúng ta có thể dần dần tăng lên thì nhất định sẽ được Bồ Tát hộ niệm, được Bồ Tát gia trì. Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu kinh điển sẽ khai ngộ, công phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. Chúng ta đoạn trừ diệt ác sẽ không cảm thấy khó khăn, đều là do Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta tu thiện có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ, đó có phải là nhờ Thế Tôn dặn dò Địa Tạng Bồ Tát ở cung trời Đao Lợi hay không? Sau khi Đức Phật diệt độ, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật, nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, sau ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, trong pháp vận của Đức Phật, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật. Tương lai sau khi pháp vận của Đức Phật hết rồi, một dạng 2000 năm sau khi Đức Phật diệt độ mãi, cho đến khi Di Lặc Bồ Tát hạ sanh thị hiện thành Phật, đoạn thời gian ấy rất dài, dùng thời gian chúng ta để tính thì là hơn 50 mấy ức năm. Trong khoảng thời gian này, thế gian không có Phật pháp nên chúng sanh rất khổ, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Địa Tạng Bồ Tát, phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dạy dỗ. Đây là lời dặn dò của Đức Phật trong pháp hội giảng kinh này. Địa Tạng Bồ Tát gánh vác sứ mạng này, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều trợ giúp Địa Tạng Bồ Tát, giúp sức để Ngài hoàn thành sứ mạng độ tận chúng sanh. Tại sao chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát đều đến để giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát? Vì hoằng nguyện độ hóa chúng sanh là nguyện chung của chư Phật Bồ Tát. Bất cứ người nào đứng ra dẫn đầu thì các ngài đều vô cùng hoan hỷ giúp sức, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đố kỵ gây chướng ngại, chỉ có dốc hết sức lực để giúp cho thành công. Trong thế pháp thường có câu thành nhân chi mỹ, huống chi chuyện này là bổn phận của chư Phật Bồ Tát, đâu lẽ nào các ngài không chịu tận tâm tận lực trợ giúp cho được. Tri kiến phàm phu thì khác, phàm phu sẽ nghĩ đây là việc người đó làm, chẳng liên can gì với mình, đó là